Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, trên cơ sở quán triệt triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cũng như các đảng bộ trong cả nước, Đảng bộ tỉnh Bình Định đã và đang khẩn trương chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cũng lưu ý việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 và Đại hội 14 của Đảng phải thật chu đáo toàn diện. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 và Đại hội 14 của Đảng, trong cuộc trao đổi với phóng viên gần đây, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 phải thật chu đáo toàn diện, trong đó trọng tâm là công tác nhân sự cần hết sức cẩn trọng để có đội ngũ cán bộ vừa mang tính kế thừa, vừa tạo dấu ấn đột phá. Công tác chuẩn bị văn kiện phải thật kỹ lưỡng để bảo đảm nghị quyết đại hội sẽ thực hiện hóa quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn đảng và toàn xã hội. Thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp sẽ tăng thêm sức mạnh đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, là động lực thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của cả nước. Do đó, các cấp ủy đảng phải tập trung cho khâu chuẩn bị, nỗ lực cao nhất cho thành công của đại hội ở từng cấp. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm 2024 là khoảng thời gian nước rút để các cấp ủy đảng thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tập trung các nội dung công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Trên cơ sở kết quả 2/3 chặng đường thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung rà soát từng nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể. Đến nay nhìn chung, hầu hết chỉ tiêu đặt ra từ nghị quyết đều đạt hoặc tiệm cận với mức đạt. Trên cơ sở rà soát sẽ có những giải pháp quyết liệt và mang tính khả thi cao để khắc phục những tồn tại hạn chế, bảo đảm đạt tất cả chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Qua đó, hiện thực hóa khát vọng đưa Bình Định trở thành tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung theo tinh thần của nghị quyết. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ kiện toàn các chức danh, chuẩn bị trước một bước công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành quyết định thành lập các tiểu ban nội dung nhân sự phục vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, tiểu ban nội dung có 28 thành viên và tiểu ban nhân sự có 7 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban phục vụ gồm 18 thành viên do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng tiểu ban. Các tiểu ban sẽ xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể để triển khai công việc, bảo đảm đại hội thành công. Đặc biệt, dành thời gian xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đạt chất lượng cao và nhất là đề án nhân sự mang tính kế thừa, vừa phát huy những thành quả đã đạt được, vừa bảo đảm đội ngũ cán bộ kế cận thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội. Trong quá trình chuẩn bị cho đại hội, chuẩn bị các văn kiện là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của đại hội. Trong đó, báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của đại hội, nên cần được xây dựng khoa học, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng thật sự. Báo cáo chính trị phải đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Báo cáo cần phản ánh đầy đủ thực tiễn, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 phải dự báo sát đúng tình hình trong thời gian đến để đề ra phương hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá với tầm nhìn dài hạn. Quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đại hội phải phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, dành thời gian hợp lý để tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc, đồng thời có hình thức phù hợp thiết thực để lấy ý kiến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ nguyên lãnh đạo, giới trí thức và ý kiến tham gia góp ý hiến kế của cán bộ đảng viên nhân dân. Đặc biệt, báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 21 phải cụ thể hóa được những nội dung cốt lõi, tinh túy nhất của quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, quy hoạch này được đánh giá mang tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, được xây dựng dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Quy hoạch đã cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, hiện thực hóa tầm nhìn, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân và góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Bình Định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, từ báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội có chất lượng, chúng ta sẽ đề ra kế hoạch thực hiện quy hoạch với lộ trình phù hợp, những bước đi khoa học chắc chắn, bài bản. Quan trọng nhất là có các giải pháp khả thi để huy động nguồn lực trung ương và địa phương, nguồn lực từ xã hội và các nhà đầu tư để thực hiện quy hoạch. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ngày 9 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Đây là quy định quan trọng, góp phần bổ sung hoàn thiện hệ thống những quan điểm xây dựng Đảng về đạo đức và tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh. Bài viết sau đây đề cập đôi điều về sự cần thiết của việc triển khai thực hiện quy định này.
Thưa các đồng chí và các bạn, xây dựng đạo đức cách mạng gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên được coi là nhiệm vụ then chốt trong các giai đoạn cách mạng của Đảng. Đạo đức cách mạng là phẩm giá cao quý của người đảng viên, không phải trên trời xa xuống. Nó có được do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, là yếu tố quan trọng làm nên uy tín của người đảng viên. Quy định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới đã hệ thống đầy đủ những chuẩn mực đạo đức cách mạng mà mỗi cán bộ đảng viên của Đảng phải thực hiện cho đúng. Những giá trị đạo đức của người đảng viên được quy định trong 5 điều: yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, bản lĩnh đổi mới sáng tạo hội nhập, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết kỷ cương, tình thương trách nhiệm và gương mẫu khiêm tốn tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời là những giá trị, những chuẩn mực mà mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng phấn đấu rèn luyện bền bỉ. Chuẩn mực đạo đức cách mạng trong quy định 144 là những tiêu chí về phẩm chất của người cán bộ đảng viên cách mạng đối với tự mình, ứng xử với đồng bào, đồng chí và với công việc, là trách nhiệm bản thân với Đảng, với quốc gia, dân tộc. Là đảng viên trước hết phải là người tử tế, hơn nữa phải nghiêm khắc với chính mình để nêu gương, để tôi luyện ý chí bản lĩnh cho lý tưởng mà mình đã lựa chọn. Quy định số 144 yêu cầu trách nhiệm của cán bộ đảng viên phải giữ gìn những phẩm chất tốt đẹp, giá trị đạo đức cách mạng đã được bao thế hệ cán bộ đảng viên đi trước của Đảng xây dựng, bồi đắp hơn 94 năm qua. Đó không chỉ là giữ gìn cho bản thân mà còn là giữ gìn cho tập thể tổ chức. Đó còn là sự khẳng định Đảng ta là đạo đức, là văn minh, để mỗi cán bộ đảng viên mãi được nhân dân tin yêu, góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng, phát huy lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ đảng viên với quần chúng đã khó, nhưng giữ gìn đạo đức cách mạng lại càng khó hơn. Những chuẩn mực trong quy định số 144 không khó thực hiện vì mang tính phổ quát cao cho trên 5 triệu đảng viên của Đảng, từ cán bộ trung ương đến đảng viên ở chi bộ. Đó là những giá trị đương nhiên của tiêu chuẩn đảng viên. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới, cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, phải đối mặt với mặt trái của kinh tế thị trường, dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân dẫn đến nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vượt qua ham muốn tầm thường để giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên là vấn đề cần tu dưỡng rèn luyện bền bỉ hàng ngày. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Cô tí, bật cho bố cái tivi xem có cái gì hay không nào. Giờ này là sắp có chương trình thể thao rồi đấy.
Thôi thôi, để đấy để mẹ đang xem chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Nhiều thông tin bổ ích lắm đấy.
Khói thuốc lá có chứa 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất là tác nhân gây ung thư. Nicotine là chất gây nghiện. Cơ quan Kiểm soát Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA đã xếp nicotine vào nhóm các chất có tính chất dược lý gây nghiện mạnh, tương tự như các chất ma túy như heroin và cocaine. Carbon monoxide là nguyên nhân hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Benzen, chất gây ung thư được tìm thấy trong khói của dầu khí và thuốc trừ sâu. Nitrosamine, chất gây ung thư rất mạnh, có nhiều trong khói thuốc và cả trong các sản phẩm thuốc lá không khói. Formaldehyde, dung dịch dùng trong ướp xác và nó cũng có nhiều trong khói thuốc. Chất này gây kích thích mũi, họng và mắt của người hút thuốc khi hít phải khói thuốc lá.
Đấy nha, bố cô tí thấy chưa? Em đã bảo là hút thuốc lá hại lắm mà bố không tin. Bố cô tí nghe người ta nói gì chưa?
Thế thì để anh thử đã nhá. Độc hại thế này thì ai mà dám hút nữa.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.